đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Tổng thống Hàn Quốc gặp gỡ chủ tịch tập đoàn SoftBank của Nhật Bản. Cán cân vãng lai tháng 10 năm 2025 của Hàn Quốc thặng dư 6,81 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ tổng vốn PIS của các ngân hàng Hàn Quốc giảm nhẹ trong quý 3 năm 2025. Tổng thống Hàn Quốc gặp gỡ chủ tịch tập đoàn SoftBank của Nhật Bản. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Lee Jae-myung ngày 5 tháng 12 đã có cuộc gặp với chủ tịch tập đoàn SoftBank của Nhật Bản Son Jong-il, Son Masayoshi tại Seoul. Tại đây, Tổng thống Lee bày tỏ mục tiêu hướng đến xây dựng một xã hội trí tuệ nhân tạo AI cơ bản, nơi mọi người dân, doanh nghiệp và tổ chức ở Hàn Quốc có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách tối thiểu. Liên quan đến những tranh cãi gần đây về bong bóng AI, lãnh đạo Hàn Quốc cũng mong nhận được thêm nhiều gợi ý và lời khuyên liên quan đến những nỗ lực phát triển AI hướng đến mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành một trong ba cường quốc về AI trên thế giới. Ngoài ra, Tổng thống Lee còn nhấn mạnh hợp tác Hàn Nhật trong lĩnh vực AI là rất quan trọng, đề nghị ông Son đóng vai trò cầu nối trong vấn đề này. Về phần mình, Chủ tịch Son chia sẻ rằng muốn đề cập về siêu trí tuệ nhân tạo. Siêu trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ xuất hiện và vượt qua trí thông minh của con người, nên cần phải thay đổi tư duy từ chỗ kiểm soát AI sang cùng chung sống và hòa hợp với trí tuệ nhân tạo. Cán cân vãng lai tháng 10 năm 2025 của Hàn Quốc thặng dư 6,81 tỷ đô la Mỹ. Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK công bố ngày 5 tháng 12, cán cân vãng lai tháng 10 năm 2025 của Hàn Quốc thặng dư 6,81 tỷ đô la Mỹ, đạt thặng dư 30 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, quy mô thặng dư đã giảm hơn 6,6 tỷ đô la Mỹ so với tháng 9, 13,47 tỷ đô la Mỹ do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Trung thu. Xét theo từng hạng mục, cán cân hàng hóa tức kim ngạch xuất khẩu trừ kim ngạch nhập khẩu tháng 10 năm nay ghi nhận thặng dư 7,82 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch xuất khẩu giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái do số ngày làm việc trong tháng giảm, dù nhóm sản phẩm lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn duy trì tăng trưởng. Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 10 cũng giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái do giá năng lượng và lượng nhập khẩu nguyên liệu thô giảm. Tài sản ròng trong tài khoản tài chính, tài sản trừ đi nợ, thặng dư 6,81 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc thặng dư 1,88 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Hàn Quốc đạt 150 triệu đô la Mỹ. Tỷ lệ tổng vốn PIS của các ngân hàng Hàn Quốc giảm nhẹ trong quý 3 năm 2025. Ảnh hưởng từ tỷ giá won đô la Mỹ duy trì ở mức cao, tỷ lệ vốn của các ngân hàng Hàn Quốc theo tiêu chuẩn ngân hàng thanh toán quốc tế PIS giảm nhẹ trong quý 3 năm 2025. Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc FSS ngày 5 tháng 12 công bố, tính đến cuối tháng 9 vừa qua, tỷ lệ tổng vốn của các ngân hàng trong nước theo tiêu chuẩn PIS đạt 15,87%, giảm 0,14% so với cuối quý trước. Tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông đạt 13,59%, tỷ lệ vốn cơ bản đạt 14,84%, lần lượt giảm 0,03% và 0,09%. Tỷ lệ vốn theo tiêu chuẩn của PIS là tỷ lệ giữa vốn tự có trên tổng tài sản, được coi là một chỉ số then chốt để đánh giá về tính lành mạnh cơ cấu tài chính của ngân hàng. Theo tiêu chuẩn quy định của FSS, tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông là 8%, tỷ lệ vốn cơ bản là 9,5% và tỷ lệ tổng vốn là 11,5%. Cơ quan giám sát tài chính giải thích, mặc dù vốn cổ phần phổ thông của các ngân hàng trong nước tăng, nhưng giá trị quy đổi tài sản rủi ro từ các khoản vay ngoại tệ lại tăng mạnh hơn, khiến tỷ lệ vốn bị giảm. Cơ quan này đánh giá tất cả các ngân hàng của Hàn Quốc đều vượt xa mức quy định về tỷ lệ an toàn vốn, cơ cấu tài chính ở mức lành mạnh. Chủ tịch tập đoàn giải trí HAP bị tòa án phong tỏa tài sản. Theo các hãng truyền thông Hàn Quốc, tòa án đã ra quyết định phong tỏa tài sản nhằm phòng ngừa việc tẩu tán cổ phiếu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhà sáng lập tập đoàn giải trí HAP Bang Si-hyuk, người đang bị điều tra với cáo buộc giao dịch gian lận. Được biết, tòa án khu vực Nam Seoul đã chấp nhận yêu cầu của Viện Kiểm sát về việc phong tỏa tài sản là số cổ phiếu HAP mà ông Bang nắm giữ, trị giá khoảng 156,8 tỷ won, khoảng 106,45 triệu đô la Mỹ. Yêu cầu này được đưa ra vào ngày 19 tháng 11 vừa qua. Vào năm 2019, trước kỳ vọng niêm yết sàn giao dịch cổ phiếu, ông Bang Si-hyuk đã lừa các nhà đầu tư cũ rằng không có kế hoạch niêm yết, khiến những nhà đầu tư này bán lượng lớn cổ phần cho một quỹ đầu tư tư nhân, nhưng sau đó lại tiến hành niêm yết. Điều này đã khiến các nhà đầu tư cũ mất cơ hội kiếm lợi. Cảnh sát nghi ngờ rằng quỹ tư nhân và ông Bang đã có hợp đồng bí mật với nội dung quỹ sẽ trả cho chủ tịch bang 30% lợi nhuận có được do mua cổ phần trước khi niêm yết. Từ đó, ông Bang thu lợi bất chính khoảng 190 tỷ won, 129 triệu đô la Mỹ. Đảng đối lập Hàn Quốc chỉ trích kế hoạch cải cách tư pháp của đảng cầm quyền. Trước thêm hội nghị chánh án toàn quốc diễn ra vào chiều ngày 5 tháng 12, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Hàn Quốc đã nhấn mạnh về quyết tâm hoàn thiện bài toán cải cách tư pháp. Chủ tịch đảng cầm quyền Chung Jong-nae khẳng định sẽ hoàn thiện bài toán cải cách tư pháp trong năm nay, không chỉ gồm việc lập ra một hội đồng xét xử riêng vụ nổi loạn, mà còn cả dự luật bình thường hóa hành chính tư pháp như xóa bỏ cơ quan hành chính tòa án. Về phần mình, đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân tuyên bố sẽ dốc toàn lực để ngăn chặn sự lộng hành của đảng cầm quyền tại Quốc hội. Đảng đối lập chỉ trích kế hoạch cải cách tư pháp của đảng Dân chủ đồng hành đang phá hủy trật tự hiến pháp và hệ thống tư pháp nhằm phục vụ cho sự độc tài của Tổng thống Lee Jae-myung. Chủ tịch đảng đối lập Chang Dong-hyuk chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành đang muốn bổ nhiệm thẩm phán theo ý mình, loại bỏ những thẩm phán chướng mắt. Cùng ngày, đảng Sức mạnh Quốc dân tổ chức hội nghị đánh giá 6 tháng cầm quyền đầu tiên của chính phủ Tổng thống Lee Jae-myung. Một số nghị sĩ kỳ cựu, từng thân cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol đã đưa ra thông điệp đoạn tuyệt chính trị với ông Yoon. Gần 2.000 lượt trình báo về sự cố tại Seoul do tuyết rơi dày đêm ngày 4 tháng 12. Sở Cảnh sát thành phố Seoul cho biết, trong vòng từ 6 giờ tối ngày 4 tháng 12 tới 5 giờ sáng ngày hôm sau, cơ quan này đã tiếp nhận tổng cộng 1.981 lượt trình báo về sự cố an toàn và gián đoạn giao thông do tuyết rơi dày, trong đó có 166 vụ tai nạn. Trước đó vào lúc 10 giờ tối ngày 4 tháng 12, tại lối ra hướng đi khu Giang Tre trên đường hầm Socho, quận Socho, Seoul, đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn 4 xe. Khoảng 9 giờ 10 phút tối cùng ngày tại quận Sompa, một chiếc xe buýt bị trượt bánh trên đoạn đường dốc bị đóng băng. Lúc 5 giờ 24 sáng ngày 5 tháng 12, một vụ va chạm liên hoàn 12 xe xảy ra ở gần cầu Mục Tôn hướng về phía Quốc hội. Hai người đã được đưa tới bệnh viện. Một vụ va chạm 6 xe khác xảy ra ở đường Nô Tư, phường Tan San, quận Dân Thương Bô vào lúc 5 giờ 51 sáng cùng ngày. Do tuyết rơi dày, đường đóng băng, người dân đã gặp nhiều bất tiện trên đường đi làm vào sáng cùng ngày. Lượng người chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt và tàu điện ngầm thay vì ô tô cá nhân tăng mạnh, khiến các ga tàu và trạm dừng trở nên quá tải. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc điều tra nghi vấn đơn vị tự ý đã truyền đơn sang miền Bắc. Quân đội Hàn Quốc ngày 5 tháng 12 cho biết, cơ quan điều tra hình sự CIC thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gần đây đã bắt đầu điều tra thực tế đối với đơn vị tác chiến tâm lý, liên quan đến nghi ngờ rằng các chiến dịch rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên đã được thực hiện mà không báo cáo lên cấp trên. Đơn vị tác chiến tâm lý là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc tác chiến tâm lý nhắm đến Bắc Triều Tiên không qua radio, là phóng thanh và rải truyền đơn. Được biết, cơ quan điều tra hình sự đang làm rõ quy trình tác chiến của các chiến dịch rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên và liệu việc thực hiện các chiến dịch này có được báo cáo lên cấp trên hay không. Trong bối cảnh xuất hiện nghi ngờ rằng đơn vị tác chiến tâm lý đã tiến hành nhiều chiến dịch như vậy mà không báo cáo lên cấp trên trong thời chính quyền tiền nhiệm. Cuộc điều tra lần này được tiến hành theo chỉ thị trực tiếp từ Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quebec nhằm xác minh sự thật về các nghi ngờ liên quan. Một binh lính dự bị từng thuộc đơn vị tác chiến tâm lý gần đây đã tiết lộ với báo chí rằng đơn vị này đã thực hiện các hoạt động rải truyền đơn sang miền Bắc mà không báo cáo lên cấp trên từ tháng 10 năm 2023 đến đầu tháng 12 năm 2024, nhằm khiêu khích để Bình Nhưỡng thực hiện tấn công. Binh sĩ này còn cho biết quân đội Hàn Quốc đã rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên ngay cả trước khi miền Bắc thả bóng bay chở rác sang miền Nam. Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink chính thức được triển khai tại Hàn Quốc. Công ty Starlink thuộc hãng SpaceX của Mỹ trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 4 tháng 12 cho biết, Internet tốc độ cao, độ trễ thấp của Starlink hiện đã có thể sử dụng tại Hàn Quốc. Starlink là dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo thấp, một công nghệ viễn thông thế hệ mới cung cấp Internet thông qua hàng trăm đến hàng nghìn vệ tinh hoạt động ở độ cao từ 300 đến 1.500 km, quay hơn 10 lần mỗi ngày. Dịch vụ này được đánh giá là một giải pháp bổ trợ cho mạng viễn thông di động truyền thống, khi có thể sử dụng tại các khu vực khó xây dựng hạ tầng mạng mặt đất. Tuy nhiên, hạn chế của dịch vụ này là tốc độ kết nối vẫn thấp hơn so với mạng viễn thông di động tại Hàn Quốc và cần một khoản chi phí cho thiết bị ban đầu. Hai nhà phân phối chính thức tại Hàn Quốc là SK Telecom và KTSAT trong cùng ngày cũng cho biết đã ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ Starlink tại Hàn Quốc, cung cấp dịch vụ cho 113 tàu hiện có và cả các tàu đang đóng mới, nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý kỹ thuật số của tàu, thử nghiệm tàu tự hành, tăng cường an toàn hàng hải, hệ thống bảo mật an ninh, cũng như xây dựng mạng lưới thông tin liên lạc có khả năng ứng phó trong trường hợp xảy ra thảm họa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.